Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Sau hai vở nhạc kịch Lục Vân Tiên năm 2019 và Kiều 2022, vào ngày 21 tháng 4 tới đây, nghệ sĩ Trúc Tiên, sáng lập viên của nhóm Cội Nguồn, sẽ giới thiệu đến khán giả Paris một vở nhạc kịch đàn ca tài tử khác có tựa đề Đoạn Tuyệt, do cô chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhất Linh. Được Nhất Linh sáng tác vào năm 1934, Đoạn Tuyệt nói về thân phận của Loan, một cô gái được theo Tây học nên tư tưởng không muốn bị ràng buộc bởi những giáo điều hủ tục xưa cũ. Cô và Dũng yêu nhau nhưng bố mẹ lại ép gả Loan cho Thân, một chàng trai giàu có nhưng thất học tầm thường, con của bà Phán Lợi, một người đàn bà khó khăn đầy những định kiến hẹp hòi. Những tháng ngày làm vợ là chuỗi ngày Loan chìm trong ác mộng bởi sự đầy nghiệt từ Thân và bà Phán Lợi. Sau khi bị sảy thai và không thể có con được, Loan buộc phải chấp nhận để Thân lấy vợ lẽ. Nhưng chưa được yên, Loan vẫn bị Thân hành hạ và trong một lần cãi vã, cô đã vô tình giết chết Thân. Loan bị bắt và mẹ Loan cũng qua đời. Không lâu sau đó, cô được tòa thả cho về nhưng phải bán nhà để trả nợ cho bà Phán Lợi, bởi vì bố mẹ Loan năm xưa ép gả cô chỉ vì họ thiếu nợ bà Phán Lợi. Cũng ngay lúc này, Dũng tìm gặp lại Loan để nối lại tình xưa. Với nhạc kịch đàn ca tài tử Đoạn Tuyệt sẽ được trình diễn song ngữ Việt Pháp, tức là có phụ đề tiếng Pháp cho các khán giả người Pháp. Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với nghệ sĩ Trúc Tiên nói về vở kịch Đoạn Tuyệt. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với nữ nghệ sĩ Trúc Tiên để nói về vở nhạc kịch đàn ca tài tử mà Trúc Tiên sẽ cho ra mắt khán giả vào tháng 4 tới đây. Như vậy là sau các vở nhạc kịch dựa theo những tác phẩm văn học cổ điển như là Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu hay là Truyện Kiều của Nguyễn Du, thì nay Trúc Tiên đang chuẩn bị cho ra mắt một vở nhạc kịch mới, nhưng lần này là dựa theo một tác phẩm văn học của cái thời Tư Lục Văn Đoàn, cụ thể là tác phẩm Đoạn Tuyệt của nhà văn Nhất Linh. Vậy thì trước hết, Trúc Tiên có thể cho biết là vì sao Trúc Tiên chọn tác phẩm này của nhà văn Nhất Linh à?
Trúc Tiên xin chào quý thính khán giả của RFI, chào anh Thanh Phương. Thưa anh, Nhất Linh viết Đoạn Tuyệt năm 1934. Thời đó, trong khi xã hội Việt Nam mình còn phong kiến, thì các nước ngoài đã bắt đầu cuộc giao lưu văn hóa phương Đông và phương Tây. Cuộc giao lưu văn hóa nào cũng mang lại cho con người rất là nhiều hiểu biết, nhưng cũng không ít những phức tạp, có phải không ạ? Trúc Tiên còn nhớ là cái thời Tây học đó, người ta thường ví thời đó là thời mưa Âu gió Mỹ, hoặc là cũ mới tranh nhau, hay Á Âu xáo trộn. Thì Đoạn Tuyệt của Nhất Linh mang cái hơi thở của thời đại mới. Trong Đoạn Tuyệt thì Nhất Linh phơi bày sự bất công của xã hội. Ông nêu ra những tư tưởng giải phóng phụ nữ khỏi cái bức kềm kẹp của thời phong kiến đó.
Vậy thì chính là vì Trúc Tuyên muốn nói lên cái thân phận của người phụ nữ vào cái thời đó, cho nên mới chọn cái tác phẩm này, cũng như qua đó nói về số phận của phụ nữ nói chung. Ngay cả bây giờ cũng có thể là xảy ra những trường hợp giống như là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của Nhất Linh.
Dạ thưa, đúng như vậy ạ. Chắc anh Thanh Phương hay là các anh chị, các bác nghe đài đó cũng nhớ là ông bà mình, ông bà ngoại, hay là em nghĩ là mẹ của mình. Em cũng nghe mẹ em thường nói hồi xưa đó, là bà ngoại có kể lại những thân phận nàng dâu thời phong kiến xưa, rồi chuyện mẹ chồng ác nghiệt với nàng dâu, hay là xem con dâu như người ở. Thường thì mình ngẫm những cái chuyện xưa để mình nhớ lại chuyện nay. Trúc Tiên đã đọc Đoạn Tuyệt thôi mà còn bé, nhưng mà mỗi lần đọc thì ngẫm lại một cái thông điệp khác nhau. Tuần vừa rồi đó, Trúc Tiên có đọc báo và thấy họ kể về những cái thân phận của những người phụ nữ trên thế giới hiện tại mà buồn, vì hiện tại phụ nữ cũng không có được tự do như là mình nghĩ. Thì trong Đoạn Tuyệt Nhất Linh á, thì Trúc Tiên thấy là Nhất Linh để lại cho người phụ nữ hai chữ tự do. Tự do đi học, tự do chọn một công ăn việc làm, tự do yêu đương, tự do chọn cho mình một tấm chồng. Khác với câu ca dao mà mình hay nghe hồi xưa đó, thân em như hạt mưa sa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày. Thì mình ở đầu thế kỷ 21, nhưng còn rất là nhiều phụ nữ trên thế giới chưa đạt được hai chữ tự do đúng nghĩa của nó, có phải không ạ?
Vâng, với cái chủ đề đó thì Trúc Tiên đã viết lại chuyển thể cuốn tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của Nhất Linh sang vở ca nhạc kịch Đàn Ca Tài Tử. Tức là Trúc Tiên vẫn muốn giữ cái đường hướng mình vẫn chọn cho tới nay, tức là duy trì cái bộ môn nghệ thuật Đàn Ca Tài Tử. Vậy thì cái việc chuyển thể nó có khó khăn hay không? Trong khi để chúng ta chuyển thành kịch nói có thể dễ hơn.
Dạ, Trúc Tiên dựng nhạc kịch Đàn Ca Tài Tử nên là ngoài phần thoại kịch giống như anh nói đó, sẽ có phần hát và diễn nữa. Thì Đàn Ca Tài Tử bao gồm những cổ khúc từ nhã nhạc cung đình đến những cái bài tân nhạc hiện nay. Thì phần cổ nhạc đó thì Trúc Tiên phổ theo nền nhạc Đàn Ca Tài Tử miền Nam, những điệu như Nam Xuân, Sàng Xê, Kim Tiền Bản, Phùng Hoàng, để mình nhắc lại cho các bác, các anh chị nhớ những cái thể nhạc cổ của Việt Nam mình. Còn phần tân nhạc đó thì có những sáng tác mới của những nhạc sĩ hải ngoại như là anh Ngô Càng Chiếu, anh Đinh Dũng, chị Trang Thanh Trúc, anh Văn Duy Tùng và anh Vũ Hạ. Còn phần diễn viên thì Trúc Tiên cũng xin nói một chút là tất cả các anh chị diễn viên đều là ở Pháp. Ngoài hai anh đàn cổ nhạc đó thì Trúc Tiên phải mời từ Việt Nam sang, tại vì bên này đó mình rất hiếm có được những anh nhạc sĩ mà thạo những cái điệu Đàn Ca Tài Tử. Năm nay thì cái gánh hát nhỏ của tụi em đó có thêm hai anh chị nghệ sĩ, anh Minh Tâm và chị Tài Lương, anh chị nghệ sĩ cải lương góp một phần lớn trong cái vở kịch của tụi em. Và quý khán giả sẽ gặp lại các anh chị mà đã đóng trong Lục Vân Tiên hoặc là Kiều đó, thì như là anh Đình Đại, anh Linh Quang, chị Tố Lan, chị Kim Hoa, chị Mỹ Dung, chị Ngọc Phượng, anh Văn Đệ. Năm nay thì tụi em có thêm anh Đức Tùng, chị Mộng Trang, chị Thu Hồng và nhóm múa Johnny Tuấn sẽ giúp tụi em trong vở kịch đó.
Vâng, thì để chuẩn bị cho cái vở nhạc kịch này thì chúng ta phải tập dượt rất nhiều, nhưng mà chắc là ở bên Pháp này nói chung và ở Paris nói riêng, cuộc sống nó cũng gây khó khăn không ít cho cái việc tập hợp tất cả các diễn viên cùng một lúc để mà tập dượt với nhau, có phải không?
Dạ phải ạ, cái khó của các anh chị trong nhóm là như anh biết là ở hải ngoại mình các anh chị không có chuyên nghiệp, nghĩa là không có sinh sống bằng cái nghề ca hát, ai cũng có một cái công việc riêng của mình, cho nên tụi em chỉ có tập được với nhau lúc cuối tuần, nhất là những cuối tuần rảnh rỗi, chứ cuối tuần thì thường thường các anh chị cũng bận con cái, có nhiều anh chị cũng là ông nội bà ngoại hết rồi, cho nên là rất là bận. Thì cái khó khăn của tụi em là hợp lại với nhau hết để mà tập rất là nhiều, tập rất là khó cũng cả năm nay ạ.
Thế thì cái việc tổ chức một buổi ca nhạc kịch như vậy cũng không phải đơn giản. Thứ nhất là về mặt tập dượt với nhau như Trúc Tiên vừa nói. Cái thứ hai thì cái chi phí cho dựng một vở kịch này và trình diễn cũng không phải là nhỏ. Nhất là chúng ta phải mướn rạp trong Paris là rất là đắt. Vậy thì làm sao mà Trúc Tiên có thể tạm gọi là dựng được cái vở nhạc kịch này trình diễn mà không bị lỗ?
Không bị lỗ chắc là không có, lúc nào cũng phải bỏ thêm một chút ạ. Thì các anh chị nào đã từng tổ chức rồi những cái chương trình văn hóa ở Paris thì biết là cái chuyện khó khăn là mướn những cái sân tốt. Nghĩa là mình mướn những cái sân mà có được những cái âm thanh, ánh sáng và chỗ ngồi tốt, mà vừa túi tiền thì thường thường là vừa tốt mà vừa túi tiền thì chắc cái điều đó nó hơi rất là khó, không đạt được ý muốn. Cho nên là năm nay đó Trúc Tiên mong muốn là các khán giả được một cái khán phòng thoải mái, âm thanh tốt để mà nghe cho rõ. Và cũng cho các anh chị ở trong nhóm nữa, vì tụi em tập rất là lâu và bỏ công rất là nhiều, mà hát mà các bác nào không nghe được đó thì tụi em rất là buồn. Cho nên là năm nay Trúc Tiên dồn budget vào tiền sân là thì cũng may cho nhóm cội nguồn tụi em đó là có một số đông quý khán giả đã từng xem tụi em diễn rồi đó. Thì các bác tin tưởng cho nên là các bác đã mua vé trước từ hồi tháng 10. Một số anh chị còn tặng thêm tiền hỗ trợ cho hội của tụi em. Cho nên là cái số tiền đó giúp cho Trúc Tiên đặt cọc mướn sân và trang trải những cái chi phí phải có trước khi diễn ạ.
Trong cái sinh hoạt bình thường ngoài việc dựng cái vở ca nhạc kịch này thì nhóm cội nguồn có những cái sinh hoạt nào khác để mà bảo tồn văn hóa dân tộc Việt Nam?
Dạ, ngoài những cái buổi diễn như thế này đó, thì nhóm cội nguồn của tụi em có ra những cái CD nhạc sáng tác mới để mà ủng hộ những nhạc sĩ hải ngoại. Có rất là nhiều nhạc sĩ sáng tác những cái bài ca nhạc rất là hay nhưng mà không có được phổ biến, cho nên là nhóm cội nguồn có ra 5 CD nhạc của các nhạc sĩ mới, những cái sáng tác mới để mà hỗ trợ cho các nhạc sĩ.
Vâng, chúng tôi cảm ơn nghệ sĩ Trúc Tiên rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay để nói về vở ca nhạc kịch Đàn Ca Tài Tử dựa theo tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của nhà văn Nhất Linh sẽ được trình diễn vào ngày
21 tháng 4 ở nhà hát Jacques Higelin, 4 rue Philibien, Paris 16. Ở trung tâm Paris rất là dễ tìm, có những cái parking sous-sol ở gần ngay ở chỗ nhà hát luôn, cho nên rất là tiện ạ.
Vâng, một lần nữa cảm ơn nghệ sĩ Trúc Tuyên và xin chúc cho vở ca nhạc kịch Đàn Ca Tài Tử Đoàn Tuyệt được thành công.
Cảm ơn anh Thanh Vương rất là nhiều, cảm ơn quý khán giả.